我来往醉，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战，生泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空战怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải tâu thềm trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
dạ vâng, chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth, Texas, cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong vài lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại qua số điện thoại là 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ vào lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn và 5 giờ chiều thứ Bảy tại Bagi và 10 giờ đêm tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2017, và từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và cũng được truyền đi khắp toàn cầu qua hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin được giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, chào chú Phan Đình Minh ạ.
Chúng ta đang vào cuối tuần của tháng 3 năm 2017, thưa anh. Thời gian sao mà vội vã thế? Sáng nay thức dậy chuẩn bị chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tôi cảm thấy những cơn gió mùa đông hình như còn quyến luyến, còn luyến tiếc không gian. Chúng vẫn lẩn khuất đâu đây, thỉnh thoảng ùa ra tỏa hơi lạnh, làm cho con người, cây cỏ rùng mình khép lại. Anh biết tất nhiên không gì cản trở được bước đi của mùa xuân, những bước chân reo vui của mùa xuân đất trời tại Hoa Kỳ này, bắt đầu từ thứ hai tuần này. Gió lạnh cũng nhành bước, đành nhường bước cho những dải lụa nắng hồng ấm áp buông tỏa khắp nơi mùa xuân. Anh biết là mùa xuân Việt Nam có hoa mai vàng trước ngõ. mùa xuân tại tiểu bang Texas, nơi anh và tôi đang cư ngụ, có hoa blue bonnet nở rộ khắp nơi nơi trên những cánh đồng dọc theo xa lộ ngút ngàn, những ngọn đồi thoai thoải hay những thung lũng trải dài bao la. Hoa mai và hoa blue bonnet cảm nhận được hành trình phải trải qua đau khổ mới đạt được đến ngày hôm nay nở hoa. Mai phải chịu đau đớn khi trụi lá, blue bonnet phải nằm cả năm dưới trời mùa hè thiêu đốt, hay mùa đông giá lạnh mới có những bông hoa tuyệt vời. Có chăng, phải chăng trong cùng một hành trình trên trái đất này, quê hương Việt Nam, dân tộc Việt Nam cũng phải trải qua những đau khổ, bao đau khổ bởi lũ tà quyền, rồi mới có một mùa xuân hạnh phúc của dân tộc. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay hẳn phải đồng ý với tôi về tâm tình này, vì ông cũng đã phải trải qua bao giai đoạn của cuộc đời ông để mới có ngày hôm nay. Không biết ngày hôm nay như thế nào. Xin gửi lời chào đến kỹ sư, cựu chiến binh, người tù nhân lương tâm Nguyễn Kim Nhàn. Thưa ông Nguyễn Kim Nhàn, nghe được tôi. Ông nghe được tôi không ạ?
Dạ, đang nghe nè.
Tôi rất là vui được nói chuyện với kỹ sư. Hiện tại kỹ sư cựu chiến binh đang ở đâu?
Dạ, vừa báo với vĩ đài là tôi đang ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam ạ.
Từ Bắc Giang xuống tới Hà Nội bao nhiêu xa thưa ông? Từ Bắc Giang xuống tới Hà Nội?
Dạ, 50 cây ạ.
50 cây.
50 km ạ.
Dạ. Ông có ba cái chức danh mà tôi xưng không biết là một là ông là cựu chiến binh, ông là một kỹ sư và ông là một tù nhân lương tâm. Cái danh vị nào oai nhất, cái danh vị nào kiếm được nhiều tiền nhất, thưa kỹ sư Nguyễn Kim Nhàn?
Dạ, thưa với quý vị là trong ba cái chức danh đấy là hiện nay là tôi chưa có một cái chức danh nào để kiếm được ra tiền nữa.
Ông ạ, tôi nghe những người cựu chiến binh bộ đội miền Bắc ấy, thì cái cảm nghĩ đầu tiên của tôi là các ông đã xẻ dọc Trường Sơn vào giải phóng miền Nam. Thế thì ông có xẻ dọc Trường Sơn không? Ông có vào đốt giấy Trường Sơn không?
Dạ không ạ, tôi coi như là đang ở miền Bắc tôi, chứ còn chưa biết là Trường Sơn là gì. Mà nói thực ra là trong cuộc chiến tranh đây tôi chưa nở máu với bất cứ một người dân Việt Nam và kể cả người Mỹ ạ.
ông nói tôi cảm ơn ông đấy, tôi chưa nở máu bất cứ người dân nào. Thực ra chúng tôi ngày xưa trong quân đội ông ạ, chúng tôi cũng chưa nở máu ai cả. Tất cả chúng Việt, chúng tôi anh em chúng tôi làm phía bên này đều là để bảo vệ miền Nam tự do và hạnh phúc thôi, thưa ông. Nhưng mà thôi, cái câu chuyện đó chúng ta sẽ đề cập đến sau. Cái câu chuyện quan trọng nhất là ông nói ông đang hiện ở Bắc Giang. Có những điều gì vui của ngày xuân Bắc Giang mà tôi mới giới thiệu ở Việt Nam ông có hoa mai. Không biết là hoa mai còn hay không, nhưng mà bên tiểu bang Texas chúng tôi có một cái hoa biểu hiệu là hoa bluebonnet đang mở đẹp lắm. Mùa xuân của ông thế nào thưa ông? Ông Nguyễn Kim Nhàn.
Dạ, báo cáo quý vị là ở Bắc Giang cũng gần thành phố Hà Nội thôi, nhưng mà tôi đi xung quanh đây tôi chỉ thấy là hoa mai là đang nở đấy ạ. Vâng.
Hoa mai đang nở.
Chứ còn, còn hoa đào thì coi như thấy nó được rụng hết rồi, thì chỉ có hoa mai thôi. Hoa mai là đang nở.
Ngược lại dòng thời gian tính từ ngày hôm nay, nơi mà ông nói có hoa mai đang nở, cách đây gần thập niên gì đó, ông đã trèo cao chỗ nào đó, ông treo cái gì đó, ông có thể nói lại cái lần đó và nó đưa ông đi tù bao nhiêu năm được không, thưa kỹ sư Nguyễn Kim Nhàn?
Vâng, báo cáo với quý vị là cách đây năm 2008 là tôi bị mất quyền lợi này, người ta gọi là quyền lợi hưu trí, tức là công chức nhà nước ấy, thì khi cống hiến cho đất nước ấy, thì sau đến một thời gian là ngoài 20 năm là được nghỉ hưu. Thế thì tôi thì được 27 năm rồi, thì coi như là nhà nước cộng sản bên này là người ta cho tôi về 1,6, có nghĩa là giả cho tôi 27 năm và tiền bây giờ là được có 1.000 đồng. Thế thì tôi đi công tác về thì tôi thấy là tôi trong danh sách là nghỉ 1,76 là tôi phản đối. Bởi vì cái thứ nhất đấy là tôi không đồng ý với cái kiểu chi trả như thế. Hai nữa là bản thân tôi là đối tượng chính sách, tức là có thời kỳ là phụ trong quân đội thì không phải là đối tượng về 1,76, nhưng mà dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản ấy, nên các cơ quan công quyền ở đây là những người nào mà không với cánh, không có cái gì là để cho người ta là thích thú thì là người ta tìm cách người ta loại trừ về cho 1,76. Đấy là một trong những cái mà tệ nạn đau khổ nhất của công chức Việt Nam thời bây giờ. Thế năm 2008 là coi như tôi đã đi khiếu kiện đấy, đã được 10 năm rồi. Tức là cái vụ việc của tôi nó xảy ra là năm 2000. Đấy, 2000 là coi như là 1998 là coi như bắt đầu, là đến năm 2000 là bắt đầu là đi vào cái thời kỳ là tôi mất việc và không có việc làm. Thế coi như là phải nghỉ tự túc để sinh sống, bên tải ngoài là xã hội để sinh sống, chứ còn là không có một đồng lương nào cả. Như các nước ở bên Tây Âu là đều người ta có cái lương thất nghiệp, nhưng ở Việt Nam thì cái lương thất nghiệp không có, thời bây giờ là không có. Đã nghỉ là coi như không có một đồng nào cả. Cho nên báo cáo với quý vị là cuộc đời vô cùng khó khăn. Thì tôi, hai vợ chồng đều công chức, được có mỗi sự lương lại nuôi con ăn học. Cho nên tôi là phải là đi làm ngoài để sinh sống, và vừa là đi đòi cái quyền lợi đấy. Thì cái khi đòi cái quyền lợi này thì coi như là từ ở dưới tỉnh rồi lên đến trung ương, thì từ trung ương lại về tỉnh, họ coi như cứ quay đi quẩn lại là bắt tôi đi suốt gần 10 năm như thế. Thì năm 2008 thì tôi được là coi như nhân dân tỉnh Bắc Giang là bầu tôi làm trưởng đoàn dân oan để đi đòi quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình. Thì bị nhà cầm quyền là Cộng sản là coi như quy cho tôi cái tội là chống nhà nước Cộng hòa rồi chủ nghĩa Việt Nam. Và thời bây giờ là coi như là cái vụ là anh Nguyễn Xuân Nghĩa ở phòng ấy là cùng với 5 người nữa là 6 người cái vụ đấy đã là có dương cao cái biểu ngữ là yêu cầu nhân quyền và dân chủ cho nhân dân Việt Nam tại cầu Lấy Khách Hải Dương. Thì vụ đấy là coi như là tôi bị bắt là bị kết án 2 năm tù. Đấy, báo cáo với quý vị như thế. Cho nên là nói về vấn đề là coi như là cái cuộc đời dẫn dắt vào để là mình hiểu ra cái vấn đề ấy là dân chủ hay không dân chủ ở trong nước, rồi là cái bão quyền và cái gì là chính nghĩa và cái gì hung tàn. Thì đấy là cái khởi đầu tiên mà tôi được là ánh sáng của dân chủ văn minh trên thế giới là soi đường cho tôi đi. Thì tôi nhận thấy là càng ngày ấy, là cái chính quyền này càng bộc lộ cái dạ tâm coi như xảo trá và lừa đảo. Lừa đảo không những là với những người dân, lừa đảo với ngay những công chức của mình đang quản lý, lừa đảo với cả những quân nhân như chúng tôi đã từng cống hiến cả máu xương cho đất nước, lừa đảo với cả những cái lực lượng công an nhân dân, rồi những bà mẹ Việt Nam anh hùng là đều lừa đảo hết. Thì tôi nhận thấy là không trừ một lĩnh vực nào mà cái chế độ bảo quyền Cộng sản này không lừa đảo. Thưa quý vị là như thế.
Ông phát biểu ông có 27 năm cống hiến cho đảng, mà nó cướp trắng right. tôi, nó cho tôi hưởng chế độ hưu trí 176 mà không có quyết định. Khi từ đây right. khiếu kiện nó lừa tôi vào vấn đề chống nhà nước rồi bắt giam. Ông nói như đúng vậy rồi. Tôi xin phép tôi hỏi ông nhá, tôi xin phép ông trước. Ông nói như vậy đó right. là một đảng mafia hay là một đảng cướp không? Chứ còn nếu nó là một đảng thì phải có những điều tốt làm cho đảng, những điều tốt làm cho đất nước quê hương chứ. Tất cả những điều ông vừa phát biểu tôi chả thấy một cái điều nào là gọi là tốt cả. Thì như vậy là một đảng mafia, là một đảng cướp à?
Vâng, chính xác như thế. Đến giờ này là tôi có thể khẳng định như thế đấy ạ. À.
2 năm trong tù sau ngày ông tìm thấy ánh sáng dân chủ đã cho ông biết con đường. Ông học được cái gì nhất tù, nhất nhật tại tù, 2 năm trong tù thưa kỹ sư Nguyễn Kim Nhàn?
Vâng, thưa quý vị là coi như là riêng cái tăng đầu tiên là tôi đi 2 năm. Mà tăng thứ hai là tôi mới về ra tù 5 tháng thì họ lại chụp cho tôi một cái án nữa là 5 năm rưỡi. Là tổng cộng là Cộng sản đã bắt giam tôi là 7 năm rưỡi tù, chứ không phải chỉ có 2 năm. Nhưng mà ông hỏi đến cái chuyện 2 năm đầu tiên ấy, thì tôi nói thật ra là cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là một người có công của tôi đối với chế độ, đối với đất nước mà lại cuối cùng là bị là đối xử như một tên là coi như là giặc ngoại xâm, rồi là coi như là bọn là bành trướng Trung Quốc bây giờ chẳng hạn. Thì đáng lẽ ra nó phải xử cái tội đấy thì nó lại được nâng đỡ, mà tôi thấy là rất là oái oăm. Nhưng bây giờ thì nói thực ra thì tôi cũng chẳng còn cái gì để mất. Hiện nay thì báo cáo với quý vị là coi như là tôi vẫn là coi trắng tay, chưa có một đồng nào để sinh sống ngoài cái xúc đỡ của bà con và người thân trong gia đình. Thế thì 2 năm ở trong cái tại tù tạm giam ấy, thì tôi nghĩ đấy là một cái địa ngục trần gian. Mà tôi cũng xin kể với là quý vị là trong đài và cũng như nhân dân toàn thế giới để biết được cái tội ác của nhà tù Cộng sản, đó là trại tạm giam Trại Khế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Cái đầu tiên là thủ đoạn của họ là đối với những cái tù nhân chính trị như chúng tôi là họ tạo ra xung đột để bắt lỗi tù nhân lương tâm, cụ thể là cho chúng tôi ở chung với những người là không hợp với nhau, suối bẩy gây mâu thuẫn để tù đánh tù, thực hiện cái mưu đồ ép cung nhận tội. Những biện pháp mà trại giam Kế tỉnh Bắc Giang áp dụng với tôi như sau: bố trí cho tôi ở chung với 5 người án hình sự ma túy, trộm cắp, lừa đảo, trong một phòng giam chưa đầy 40 vuông, có 6 người, có 2 cái phản nằm bằng xi măng, được chia làm ra là 3 người thì được nằm ở trên phản, còn 3 người yếu thế thì phải nằm ở lối ra vào và chỗ đi rửa nhà đi cầu. Còn cái thằng tưởng buồn thì nó được ở nằm riêng một phản. Đấy là báo cáo với quý vị là cái chỗ nằm như thế. Nó chật chội đến mức độ là coi như tôi cũng không nghĩ bao giờ là một cái trại tù của một cái xã hội chủ nghĩa nó lại quá mức như thế. Không có quạt, không có nước uống, mà uống của tù nhân là toàn uống ở nước ngoài, gọi là nước lã đấy. Nước vệ sinh và tắm rửa là cũng như rửa mặt là đều là hạn chế, không được thoải mái, không cho gia đình tiếp tế, tức là gửi quà. Toàn trại đầy đồ ăn cơm nắm. Cơm nắm này là loại cơm mà gạo múc, gạo kho. Nấu khi nấu thì chỉ đạo là nấu khê và nhảo nhét rồi là cộng với cả sống và vo thành một nắm bằng cái quả gấc ấy, hoặc là bằng hai cái nắm tay gặp lại với nhau. Đấy, nó chỉ bằng từng ấy thôi. Về trong khi đấy thì coi như là lúc nào cũng nhảo nhét ra. Thì khi mà người tù người ta phản đối thì người ta bảo là ở các anh là phải nấu nhảo nhét như thế để là các anh đau ăn khỏi đau dạ dày. Đấy là cái lý do mà họ nói ra với chúng tôi là như vậy. Còn món thức ăn thì được, chỉ món rau là được nhất. Rau thì luộc sống, quề cọc, già. Mà khi nấu lên thì giống không khác gì mà ta nấu cho lợn ăn. Đấy là cái chế độ nuôi dưỡng của cái trại tạm giam trại kế là như thế. Còn các cái trại thì tôi không biết. Đây là cái trại kế này là trại tạm giam khét tiếng ở cái tỉnh Bắc Giang này. Không cho gia đình rửa chăn chiếu và bắt người phạm nhân phải mua, người bắt người tạm giam là phải mua cái chăn chiếu của trại. Thì khi chúng tôi hỏi lý do thì được ban quản giáo nói là nếu mà cho gia đình gửi vào là không kiểm tra nổi. Đấy, tôi nghĩ đây là một trong những cái lợi ích của trại. Sau một năm không lấy được lời khai của tôi thì cơ quan điều tra là của tỉnh Bắc Giang là dở cái thủ đoạn đó, là bố trí cho tôi ngủ chung với một bạn tù có bệnh sida giai đoạn cuối, cùng nằm chung với tôi một phản. Tôi nghĩ nếu như tôi không chết vì cái án oan sai thì tôi sẽ chết vì bệnh sida đấy của cái người bạn tù này. Thế nên trước cái tình cảnh đấy thì buộc tôi phải thay đổi cái chiến thuật, tức là phải khai bừa ra để nhận hết cái tội lỗi rồi mới được ra tòa xử. Mà khi ra tòa xử thì tôi sẽ phản cung cái lời khai của tôi như thế này. Thì đây là một trong những cái mà tương tế từ giới của tôi đã làm ở cái trại giam thế. Nhưng mà khi ra phiên tòa xử sơ thẩm ấy thì báo cáo với quý vị là tôi cũng mất hết cả cái tiền ở đấy. Là những người bầu chửi với tôi thì người ta bảo tôi không tội, nhưng mà quan toàn ngồi trên là vẫn cứ buộc tội với tôi. Mà cũng không nói rằng là tôi nói sai, mà cũng chẳng bảo rằng tôi nói đúng. Thế là họ cứ nghi án bên trong đồ người ra là họ tuyên án. Đấy, báo cáo với quý vị là có một cái phiên tòa gì mà nó kỳ cục đến lạ đời như thế. Tức là không được tranh luận rồi, không được là coi như là phát biểu cho nó hết ý của mình. Đang phát biểu thì họ lại bảo là thôi hết rồi là coi như là thậm chí họ tránh án còn cãi nhau với luật sư. Đấy, phiên tòa của tôi là báo cáo với quý vị là có một luật sư họ cũng báo cáo cũng thực lắm. Họ bảo rằng là buộc cho anh những cái tội tuyên truyền gì mà tuyên truyền những cái điều đấy. Tuyên truyền là phải băng lên cổng lều, phải có là micro nói to ở trước công chúng vài 300 người nghe thì đấy như gọi tuyên truyền như đây chứ mà từ đấy mà tuyên truyền. Cho nên báo cáo một cái sự đau xót của chúng tôi là chúng tôi đi khiếu kiện cái đòi cái quyền lợi chính đáng của mình, mà chính nha là cái quyền lợi của tôi là trong luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thừa nhận đấy là cái quyền lợi chính đáng, mà đã là quyền lợi chính đáng thì được pháp luật bảo vệ. Nhưng mà thưa với quý vị, có được bảo vệ đâu. Vậy thì tất cả những cái quyền luật của cái xã hội này cũng đều lừa đảo cả mà thôi, không có cái gì là thật cả. Đấy là tôi khẳng định một điều như thế, vì tôi chứng minh rồi, chứng minh ra thực tế là coi như có được bảo vệ đâu mà bảo là luật đúng. Đấy mà họ chỉ bảo vệ là người nào có tiền thôi, người nào có tiền thì là họ bảo vệ, và người nào không có tiền là họ coi như là cứ làm bừa ở đấy cho đi tù tất. Đấy là theo tôi, là tôi nghĩ về cái pháp luật của Việt Nam là như thế. Còn cái vụ án thứ hai ấy, là tôi bị kết án là 5 năm rưỡi. Thì tôi được gọi là thi hành án ở là tại giam 6. Đấy, báo cáo với quý vị là trong cái trại giam số 6 này thì các cái trại giam trên toàn quốc là chỉ có hai cái trại giam mà ở miền Bắc này khét tiếng, đó là trại giam số 6 và trại giam trại 3 là trại ở Thanh Hóa, là hai trại giam này cũng nổi tiếng khét tiếng. Thì tôi được về trại 6, mà trại 6 thì thôi vì quý vị là tôi cách nhà có 3 cây thôi, nhưng mà cuối cùng gia đình và vợ con tôi đến đời là không được gặp cả. Đó là một cái dã man đầu tiên, là họ cách ly cái tình cảm gia đình. Khi tôi đưa về trong đau viện, sức khỏe của tôi là hết điều trị. Tôi chỉ còn có bị thương, người tôi ở ngoài đời là 54 cân, nhưng mà khi vào trạng đấy tôi cân được còn có 48kg thôi. Không đứng lên được, nằm bệt 2 giờ, sau đó là phải gượng dậy để vào đến buồng giam. Được anh Nghĩa là coi như là anh Nguyễn Sức Nghĩa là nhà báo ở Hải Phòng đấy, là anh cũng xử lý ở đấy cả ở đấy, cho nên là anh ra anh dìu tôi vào giường. Sau một thời gian một tuần đấy thì tôi bị nôn ra máu và không biết lý do gì. Thì khi đi khám bệnh viện thì không được đi, xin đi khám bệnh viện thì không được đi. Mãi sau khi đau bụng và đi ngoài ra máu liên tục thì tôi mới được đi nội soi ở bệnh viện Vinh, tức là bệnh viện của tỉnh đấy. Thì họ kết luận rằng là bị tổn thương dạ dày và đại tràng, tức là hậu môn. Thế đến ngày ra tù tôi vẫn mang cái bệnh, căn bệnh này về nhà vào cũng bị hành hạ. Vừa qua thì tôi lấy thuốc nam thì cũng có hơi đợi, nhưng mà cũng báo cáo thật với quý vị là hôm nay không hiểu thế nào rồi tôi đã thấy là cái bệnh này nó lại quay trở lại đối với tôi. Theo tôi kết luận là bác sĩ trại giam số 6 tên là bác sĩ Tình, là mang quân hàm thượng úy và cho tôi uống nhầm thuốc. Và khi xuống xe ô tô vào buồng giam thì tôi bị nôn liên tục mấy ngày liền, nên bác sĩ cho tôi uống thuốc cầm nôn đấy. Cho nên khi uống thuốc cầm nôn này tôi nghĩ là bị nhầm thuốc, nên đến sau đó là bắt đầu là tôi chuyên môn là cứ đi ra máu. Một lần tôi đau đầu gối là khớp chân thì bác sĩ cho tôi uống là thuốc tăng huyết áp. Rồi tôi đã đấu tranh trực tiếp với cái bác sĩ này, và từ đấy là tôi nghĩ rằng là bác sĩ ở trong cái trại giam này là bác sĩ là chỉ đạo là coi như hành hạ là phạm nhân tù nhân. Rồi một cái thủ đoạn nữa là khi chuyển buồng khám đồ để ăn cắp tài liệu và đơn thư đồ dùng của phạm nhân. Cụ thể là một lần tôi chuyển từ K2 sang K1, cách tại giám thị trại giam số 6 là 3 km. Thì về đến cổng trại thì cán bộ bảo tôi là vào trong cổng, còn tư trang để dùng tôi để ngoài cổng. Thế là nhân viên chính thức bảo tôi quay trở lại xem hành lý, thì đúng như dự đoán tôi bị mất hết sách vở và tài liệu. Sau đó một trung tá quản giáo là được thừa nhận và bảo rằng là do ông Thanh là ca trưởng chỉ đạo, tức là phó giám thị trại giam chỉ đạo làm cái việc này. Thì qua đấy rất nhiều chuyện nữa, nhưng mà tôi chỉ đơn ví dụ một số hình ảnh như thế thì quý vị biết được cái dã tâm thông độc của cái chính quyền cộng sản ở ngoài xã hội, rồi ở trong đại gia cũng thế, đều họ là coi như là đạo diện những cái mưu mô rất chi là dã man. Mà cụ thể là tôi là bị biệt giam là 10 ngày, là coi như sống ở cái chế độ thực vật. Đến khi tôi đấu tranh thì họ nói là coi như là chính sách chỉ có thế đấy, không làm khác được, tức là không cho bóc màn, không cho rửa mặt, không cho đánh răng, sống ở chế độ là thần vật, mà chỉ có một ngày là coi như hai lưng cơm đấy vào ăn, chứ còn ngoài ra là không được đánh răng rửa mặt một suốt 10 ngày như thế. Thì quý vị nghĩ rằng là với cái thế kỷ 21 này ấy, là trong cái đấy là tôi cũng được đọc rằng là cái chế độ là coi như đối với tù nhân ở trên Liên Hợp Quốc người ta quy định như thế nào, và không được là mà bản thân cái chính phủ nước Cộng hòa thời chiều Việt Nam này cũng đã cam kết với Liên Hợp Quốc rằng là cái quyền của người nói thì rất hay, nhưng mà thực tế họ là đối xử với chúng tôi đó là một rất thiêu, và thực tế tôi không hề nói sai một tí nào cả. Như trong khi đấy thì khi tôi đã về thì họ đồ tư trang họ kiểm duyệt hết, rồi những cái gì mà coi như tài liệu tôi viết ở trong tài tù là họ thu hết cả.
Thưa kỹ sư,
những cái gì tài liệu gì mà không ảnh hưởng.
Thưa kỹ sư Nguyễn Kim Nhàn, thưa cựu chiến binh Nguyễn Kim Nhàn, chương trình từ cánh đồng mây chúng tôi thực hiện trực tiếp truyền thanh mỗi tuần qua đài Sài Gòn Dallas 1600, hay qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Nhiều khi chúng tôi không dễ gì nói tuẹt ra được đâu, không dễ gì nói tuẹt ra được, phải hiểu cái đẹp và cái cao quý của sự hàm xúc. Nhưng mà chúng tôi cảm ơn ông, hôm nay ông đã nói tuẹt ra, ông nói tuẹt ra hết tất cả những cái khốn nạn của một chế độ. Ông mới nói, ông mới nói cách đây một vài phút, năm phút gì đó, tôi để cho ông phát biểu. Ông nói ông không có cái gì để mất. Ông nói sai đấy, ông nói sai.
Vâng.
Ông mất nhiều lắm rồi. Ông mất nhân cách của ông mà. Ông mất gia đình mà. Và bây giờ, ngay tại Bắc Giang đấy, ông đang lo sợ mất cả quê hương nữa. Cái điều tôi cảm nhận về ông như vậy có đúng không? Ông sai chứ ông không nói, ông nói không đúng đâu. Ông có nghĩ như vậy không?
Vâng.
Tất cả những cái việc mà nó trải qua cuộc đời của ông ấy, trong vòng 7 phút chúng tôi cũng cảm nhận được cái chế độ cộng sản nó đến Việt Nam bao nhiêu năm rồi không? 70 năm hay 80 năm thưa kỹ sư Nguyễn Kim Nhàn?
Là 70 rồi ạ.
ông là một người có trí tuệ mà. Ông là một kỹ sư điện chứ đâu phải là hạng bét đâu.
Thưa với ông, mà tôi nói là tôi không có cái gì để mất nữa, có nghĩa là tôi đã mất hết rồi. Vâng, tôi mất tuổi thơ này, tôi mất tuổi thanh niên này, tôi mất cả cái đời cống hiến trong gian lao trong quân đội này, phải không ạ? Rồi bây giờ đến giai đoạn cuối đời thì tôi mất luôn cả vợ và gia đình này. Thế thì tôi nói rằng là hiện nay tôi có cái gì nữa đâu mà để tôi mất nữa, tôi mất hết rồi mà.
Ông có phát biểu một cái câu nghe nghe đau lòng lắm không ạ? Nó đúng đấy. Hổ, ông nói hổ không ăn thịt con, vậy mà nó xé xác tôi ra, nó xé xác tôi ra hai lần. Ông còn giữ cái điều đó không? Ông còn suy nghĩ như vậy không?
Báo cáo với ông là tất nhiên là ngoài cái sự đau khổ của riêng tôi ấy, nhân dân Việt Nam có nhiều người còn đau khổ như tôi rất nhiều ông ạ. Mà trong tay tôi hiện nay là có những người là thượng tá công an, mà bây giờ cái lực lượng công an mà chính là nhà nước đang dùng cái lực lượng này để đàn áp nhân dân lao động, để đàn áp nhân dân là coi như là Việt Nam của chúng tôi. Nhưng mà là cái ông thượng tá công an này cũng lại mất hết. Mà vào hôm qua là tôi gặp ở Hà Nội thì là bà là coi như đi đòi cái quyền lợi cho chồng mình để được công nhận là liệt sĩ thôi, mà coi như 7 năm rồi thưa ông ạ, vẫn chưa được. Bà đang nhờ tôi là cũng là có điều kiện hôm nào là để đưa cái thông tin lên cho nhân dân toàn thế giới biết được cái bản chất của cái chế độ cộng sản Việt Nam như thế nào.
Thực ra hôm nay những điều chúng ta nói đó là sự thật, chúng ta không tuyên truyền đâu ông. Ông nói hồi nãy nó kết tội ông là tuyên truyền, ông bảo là phải có cái loa nói cho mấy trăm ngàn người nghe chứ. Không, ông
đang,
hiện tại ông đang nói cho cả thế giới nghe đấy. Cái sự thật của một đảng cộng sản. Nếu ông nói về cái xã hội chủ nghĩa nó tươi đẹp như thế nào thì cái bảng xác nhận mới đây này của tổ chức quốc tế Việt Nam là một trong những đứng hạng bét về sự đối xử nhân quyền, về sự dân chủ đối với người dân. Tất cả những nước chung quanh chúng tôi ngày xưa, nghĩa là chúng tôi có nghĩa là ông đấy. Đại Hàn, Campuchia, Thái Lan, Lào, Philippines, Singapore, Malaysia, tất cả những nước này đều thua Việt Nam ở miền Nam trước năm 1975 ông, thưa ông. Bây giờ ông đang ở đâu thì ông cũng đã biết rồi. Nước ông đang ở đâu thì ông cũng đã biết rồi. Hiện tại bây giờ sau 7 năm rưỡi tù, tôi nghĩ là ông không còn sức để người ta hành hạ ông nữa đâu. Nhưng mà khi ông đi ra về rồi bây giờ, ông có được mọi người đối xử với ông tử tế không? Con cái ông, gia đình ông đối xử có tử tế không? Hàng xóm có tử tế không? Hay là nó cũng bị nhồi sọ để tiếp tục giết, Nguyễn Kim Nhàn thưa ông?
Dạ vâng, như ông là tiên đoán đấy là chuẩn đấy ạ. Tôi về đây thì họ là cho một lũ coi như là công an, là như ở bên Việt Nam người ta gọi là công an an ninh, mặc áo thường dân đấy không ạ. Nhưng mà thực chất là họ là công an, họ bám đuôi tôi coi như từng ngày, mà thậm chí cả giấc ngủ tôi ngủ không yên. Cụ thể như vậy là họ coi như là alo, rồi là coi như là tra tấn tôi cả bằng trong điện thoại. Có khi thì dùng những người con gái suốt ngày gọi tôi, rồi là tán tỉnh tôi trong điện thoại, rồi là coi cho một người là chuyên môn là đứng đến trước cửa cổng tôi cứ đòi vào nhà. Thế có một hôm thì họ mời tôi lên trên trụ sở ủy ban xã, cái nơi mà gọi là quản chế tôi 5 năm đấy. Tôi còn bị quản chế 5 năm nữa cơ mà. Có phải là tôi đã thoát nhà tù nhỏ rồi, bây giờ tôi đi ra nhà tù lớn chứ tôi đã thoát tù đâu. Thế là tôi cũng nói thật là tôi chấp hành nghiêm chỉnh cái lệnh của các anh, lên báo cáo đầy đặn mà có sổ ghi chép đàng hoàng. Nhưng mà đến khi một cái thằng an ninh bằng tuổi cháu mình thôi, chứ không phải con đâu, bằng tuổi cháu mình thôi, nó hỏi là ông vừa rồi là ông đi lên Lạng Sơn là có việc gì, lên nhà Vĩ Đức Hồ có việc gì, tại sao lại chụp ảnh chung với người ta. Rồi nó hỏi câu rất vớ vẩn. Thì hai là ông đi Hà Nội đến đi chỗ là mấy người để nhậu nhẹt ngoài để làm gì ngoài. Thế tôi bảo là thế tôi là có phải là người tự do không? Tôi là người tự do thì tôi đi đâu là quyền của tôi. Còn cái việc đó là trách nhiệm tôi vì khai báo thì tôi không phải trách nhiệm khai báo. Còn các anh mà thích quản chế tôi ấy, thì tôi mang ba lô đến nhà các anh để các anh quản chế nha. Còn tôi còn phải đi kiếm ăn. Chứ còn bây giờ là các anh đi đâu các anh cũng theo, thì đi đâu các anh cũng gây sự với tôi, thì tôi còn làm ăn cái gì được nữa. Thế là nó nhảy vào nó bóp cổ tôi. Đấy, báo cáo với quý vị như thế, khốn nạn như thế. Chứ không phải là một thằng con bằng tuổi cháu mình. Nhưng mà rất tiếc hôm đấy thì coi như không có ai chụp cho tôi được cái ảnh ấy cả. Đấy. Nhưng mà sau đấy thì coi như tôi có đến tôi báo cáo với thượng cấp của nó, tức là công an tỉnh. Thì cái thằng thượng tá mà công an tỉnh ấy, nó cũng giả nhân giả nghĩa, nó vào thăm tôi hai lần ở tài sáu. Và đồng thời nó về mang quà về để biếu vợ tôi ở dưới Đức Ninh. Nhưng mà nó lẩn tránh, nó không tiếp tôi. Nó hẹn tới thứ ba rồi đến khi tôi đến thì nó cuối cùng là nó lẩn mất, nó không tránh, không chế tôi. Thì đấy là tôi cho đó là một trong những cái thủ đoạn đê hèn của cái chế độ này vẫn đang còn là chưa để cho tôi yên. Trong cái đấy là tôi ở nhà ở trọ nhà của cái cô Ngô Thị Lộc này ấy, thì lại xuống con của cô là biểu tôi. Và đồng thời là coi như là có những cái thủ đoạn còn hèn hạ hơn nữa. Tức là rải truyền đơn khắp cả cái chỗ tôi ở này ấy, nào là cô là bị sida, rồi anh Nhàn cũng bị sida. Thế rồi cái nhà của tôi mà tôi ở ngày xưa thì coi như hòn ném cả phân trâu phân bò, và đồng thời cái khóa của tôi, khóa cửa sắt ấy, là họ chọc keo vào trong để cho tôi phải cưa cả khóa đi. Thì quý vị nghĩ rằng là tôi có được yên ổn đâu. Cho nên cũng nói thực ra là tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay, nhưng mà tôi nói thực ra là với cái bản chất của con người tôi bất khuất, tôi không bao giờ tôi sợ những cái hành vi đê hèn của bọn chúng nữa cả. Mà tôi cũng đã tuyên bố rồi, lần này ấy mà chúng mày mà để cho tao sống ấy, thì tao sống. Chứ còn mỗi khi mà chúng mày muốn tao chết ấy, thì chúng mày được rồi, tao làm bộc phá, tao đến tao giết cả họ nhà mày. Thế thì báo cáo với quý vị là từ bây giờ thì nó cũng đỡ hơn. Rồi nó không có dám gây rối tới mấy nữa. Tôi bảo là tao mà đã chết ấy, là tao giết cả họ nhà mày. Thế là cuối cùng từ bây giờ thì nó cũng đỡ hơn. Thế là nói thật với quý vị là rất khổ tâm. Nhưng mà quý vị ở ngoài cuộc thì không biết thì quý vị có thấy cái khổ tâm của tôi không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi thì nói thực ra nhiều khi ngồi thế này nhưng mà cũng phải chảy nước mắt, là vì thì không biết thế nào để mà tìm ra được con đường đi, rồi làm thế nào để mọi người là cùng đấu tranh như mình. Chứ còn thì nhân dân ở vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, ở Tây Duy thì họ xuống đường làm kinh khủng lắm. Nhưng tôi ở với đất Bắc Giang này, tôi thấy nhân dân bị cái cộng sản họ lạ cái bảng đó rồi. Đi đâu cũng thấy thì cái phong thái là nhân dân là sợ chính quyền, chứ không dám đấu tranh, không dám lo. Đấy, tôi bảo với quý vị như thế. Cho nên ở đây tôi là có thể là một trong những cái hạt giống mà tôi có thể là coi như là đứng mũi chịu sào ở đây. Mà cũng rất nhiều người là dân người ta biết quý trọng tôi, nhưng mà người ta cũng không dám lên tiếng. Thì tôi bảo với quý vị là tôi cũng nói thật ra là như thế, chứ không phải là bịa ra cái câu chuyện như thế đây, đây như thế này này với quý vị đâu.
Tôi không nói ông bịa đâu. Cái điều ông vừa mới nói, thưa kỹ sư, thưa cựu chiến binh Nguyễn Kim Nhàn, ông làm tôi nhói tim lắm. Ông nói là ngồi đây nói chuyện mà muốn chảy nước mắt. Ước chi những cái điều nói ông vừa mới nói, cựu chiến binh vừa mới nói, những người lãnh đạo tinh thần tôn giáo, công giáo, Phật giáo, những người lãnh đạo cộng đồng nghe được cái điều này, nghe được cái điều này. Mà đừng nghĩ là tổ chức 30 tháng 4 buôn bán tiền, đi trên sự đau khổ của những người cựu chiến binh ở trong nước, hay đi trên sự đau khổ của những người đã bỏ mình trên biển cả tìm tự do. Thưa ông, tôi nói chuyện với ông đêm hôm qua, tôi buồn lắm, tôi không biết tôi có giúp ông được cái gì không. Là vì ông nói tôi là tất cả những phương tiện truyền thông về máy móc tôi có trước nó đập, nó phá hết rồi. Bây giờ muốn liên lạc với các ông bên ngoài cũng khó lắm, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng giúp ông. Dù rằng ông không trực tiếp mỗi ngày đi vào mạng để biết được, nhưng chắc chắn ông cũng biết về. Tôi đi xa hơn một chút đi, đi gần về quê hương xứ Nghệ An của ông. Ông ngày xưa hình như ông sinh ở Nghệ An hay ở đâu, thưa ông Nguyễn Kim Nhàn?
Dạ, Nghệ An đấy ạ. Vâng, quê tôi là Nghệ An đấy.
Nghệ An, ông đang có nhiều điều rất là hay, đang tiếp tục đấy. Những linh mục, những nhà thờ công giáo ở đây đứng lên chống cộng, chứ không phải đứng lên ăn mừng ngày 30 tháng 4 như một nhà thờ ở Houston. Nếu nói về Nghệ An, ông biết gì về cái hoàn cảnh của những người dân biển vùng Nghệ An, thưa cựu chiến binh Nguyễn Kim Nhàn?
Vâng, tôi có quý vị là tôi cũng qua thông tin ở trên mạng thôi, chứ còn báo một chiều của cộng sản thì họ binh biết hết mà. Cho nên tôi biết cái sự đau khổ của dân người tỉnh là bây giờ là làm cái nghề biển, cái nghề coi chài lưới mà cá không có nữa thì làm cái gì ạ? Trong khi đấy thì các cái quan chức thì coi như là nhà cao cửa rộng, cuộc sống đều về người dân ở miền Trung là rất khổ sở. Tôi cũng nói thật với quý vị là mặc dù ở Tân Cậy 6 ấy, là coi như là tôi bị cầm tù, nhưng mà khi nghe đến đi kia dân miền Trung là phá chế từ bạo lực, là tôi cũng lại bớt ra là một số tiền là 50.000, 500.000 để tôi gửi cho nhân dân miền Trung qua cái trại giam. Mà hiện nay tôi vẫn giữ được cái hồ biên lai đấy, mà biên lai tôi gửi cho nhân dân miền Trung để giúp dân một cái gọi là một cái tấm lòng. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà cái đảng cộng sản này ấy, mà họ là có tâm với nhân dân thật ấy, thì nhân cái cơ hội mà tôi lấy cái tiền tham mưu để giúp đồng bào bạo lực miền Trung, rồi đồng bào là coi như mông xa là bị cá chết ấy, thì họ sẽ có một cái phát động phong trào là tôi là tấm gương, để rồi là toàn bộ là cán bộ công nhân viên trại, rồi là cũng như là tù nhân ở trong đấy thì họ có thể là giúp đỡ theo. Thì chắc chắn rằng là nhân dân miền Trung cũng được một cái lời động viên. Chứ còn vật chất thì chắc chắn là không được bao nhiêu. Nhưng mà có một bãi biển như thế thì có từ hạt cát, những hạt cát góp lại chứ. Có phải đầu tự nhiên là cái bãi biển như tự nhiên nó sinh ra mà không có từ những hạt cát đâu. Thì tôi nghĩ như thế. Cho nên khi mà tôi mà quyên góp, tôi ủng hộ 500.000 này cho đồng bào thì coi một số người là họ cười tôi. Đấy, nhưng mà tôi thì đừng, tôi cứ rốn là tôi cứ suy nghĩ của tôi là xuất phát từ cái đạo lý làm người vì cộng đồng, vì đất nước, vì nhân dân thì tôi làm thôi. Thế thì báo cáo với quý vị là coi như mình tôi cũng rất là xót thương cho đồng bào miền Trung, nhưng mà cái hoàn cảnh của tôi hiện nay thì đang nằm ở cái tư tưởng, ở cái tư cách là quản chế, đi một bước thì họ theo một bước. Trong cái đấy vấn đề tài chính thì hiện nay tôi cũng chưa làm gì ra được ra tiền cả. Còn đang tính ra một số cái đề án mà định trình bày, nhưng mà không biết rồi là họ có trả tiền không, hay họ lấy đề án xong rồi họ cướp mất công của tôi, nên tôi cũng đắn đo. Tôi viết được 5 cái đề án nhưng mà tôi chưa cống hiến được cái đề án nào cả. Thế đấy, nhưng mà sau này mà tôi có điều kiện mà làm được ra tiền thì chắc chắn tôi cũng sẽ với cái tấm lòng thương dân thương nước thì cũng không hẹp hòi gì cái khi mà mình có sức lực để mà giúp đỡ cả. Suy nghĩ của tôi là tôi nghĩ như vậy.
Có một cái điều nữa tôi muốn hỏi đi xa hơn một chút. Ông không biết, tôi không biết là bên trên thành phố Bắc Giang của ông nơi đó có đám Trung Cộng, Trung Quốc ba tàu nó ở hay không? Và cái tâm tình của ông nghĩ như thế nào về tất cả mọi nơi, những người mà đi về Việt Nam họ nói là đi chỗ nào cũng thấy người tàu cả rồi. Năm 2000...
Dạ vâng, báo cáo với quý vị là trước đây thì tôi cũng không quan tâm mấy lắm. Nhưng vừa rồi tôi cũng đi định xin đi làm bảo vệ cho cái doanh nghiệp là tư nhân để kiếm đồng, mặc dù cái đồng lương nó ít ỏi, nhưng mà sau cũng có để mà coi như trang trải trong vấn đề là cuộc sống. Thế thì tôi làm hợp đồng với cái công ty là Văn Tiến, là công ty điện tử ấy, là tư nhân ấy, để làm bảo vệ trong xe máy cho người ta. Thế nhưng mà tôi nói thật ra tôi làm được có một tháng mà họ bắt tôi nghỉ đóng tiền cọc 3 triệu. Thế là tôi nghĩ bây giờ mà vay đâu được 3 triệu để mà đóng tiền cọc cũng khó khăn. Cho nên tôi cuối cùng làm được có chưa đầy một tháng là tôi phải nghỉ, chứ tôi cũng không làm nữa. Còn từ cái chỗ đấy thì tôi có biết được một số người đi lại lại ngoài đường, toàn thấy nói tiếng Trung Quốc ấy. Tôi mới nói với mấy người nữa chứ tại sao bây giờ ở bên Bắc Giang này lắm cái người Trung Quốc ở đấy nhỉ. Thế họ bảo là bây giờ Trung Quốc bây giờ sang đây người ta lập doanh nghiệp rồi, người ta đi mua đi bán đi nhiều lắm, người ta đi du lịch nhiều lắm. Thì báo cáo thì tôi chẳng biết được là thế nào. Cái này thì nó thực là cái tầng vĩ mô rồi, chứ còn vĩ mô như tội thì thật chắn là không biết. Không biết là lý do tại sao.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Trước khi chúng ta phải kết thúc chương trình ngày hôm nay, tôi dành lại cho một đôi phút. Ông đã tâm tình được nhiều lắm rồi, nhưng mà tôi vẫn dành cho một đôi phút nữa. Ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả mọi người Việt trong cũng như ngoài nước, ông nói đi ông. Kỹ sư Nguyễn Kim Nhàn, trước khi
dạ vâng. Cảm ơn đài đã tạo điều kiện cho tôi cởi mở tấm lòng với nhân dân toàn thế giới. Thế thì bây giờ thì riêng bản thân tôi thì là một người thì nói thực ra là đã 70 rồi, cũng chẳng là trẻ tí gì nữa, mà cái tuổi này người ta gọi là thất thập cổ lão hy. Thế mà đến khi mà bọn an ninh khủng bố tôi là tôi vẫn hay nói mà tao là bây giờ là tao chết được rồi nha. Vậy thì chính mày là nên làm cho nó phải đạo để mà sống, chứ còn nếu mà đừng đến tao á là tao quyết chiến đấy, quyết chết với chúng mày đấy. Thế thì nói thật ra là nói đấy thì cũng hơi tiêu cực quá, nhưng mà quý vị phải hiểu rằng là tích nước được ở bờ, mà khi mà dồn con người ta đến cái đường cùng thì người ta chả có cái cách gì nữa cả, mà người ta phải là biết cái tấm thân của mình. Thế thì riêng bản thân tôi thì nhân cái dịp này ấy thì tôi xin được nhắn với nhân dân toàn thế giới như sau này. Tên tôi là Nguyễn Kim Nhàn, tù nhân lương tâm tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là những người tù nhân lương tâm vì đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam buộc tội tống giam, dù ở mức án khác nhau, song họ đều là những hạt, đều là những người tiên phong dám đương đầu với bạo quyền cộng sản. Vì vậy ở góc độ nào họ cũng đều là hạt cát tốt cho phong trào đấu tranh trong quốc nội Việt Nam. Chấp nhận tù đầy, chấp nhận tan nát gia đình, chấp nhận bệnh tật, và có thể là chấp nhận cả hy sinh. Vậy một vấn đề đặt ra là những hạt giống này phải được nuôi dưỡng, đào tạo họ để tiếp thu, tiếp tục làm nòng cốt cho phong trào dân chủ lâu dài. Tất nhiên quá trình tìm hạt giống này ấy, thì cần sàng lọc kỹ càng để loại bỏ những người cơ hội vụ lợi háo danh ẩn nấp lọt vào. Mong sao nhân dân yêu chuộng hòa bình công lý trên toàn thế giới hãy quan tâm hơn nữa đến phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội ở Việt Nam, để phong trào nhân quyền dân chủ ngày càng vững mạnh và sự nghiệp cách mạng nhất định sẽ thành công ạ. Xin hết ạ.
Thưa cựu chiến binh kỹ sư Nguyễn Kim Nhàn, qua buổi nói chuyện ngày hôm nay và qua thời tiết chuyển mùa của vũ trụ, thực sự không phải tự nhiên mà có mùa xuân. Sự vận hành kỳ diệu của trái đất, mặt trời và thái dương hệ mới tạo nên các mùa trong năm. Thực sự không phải tự nhiên mà dân tộc Việt Nam đau khổ, ông đau khổ. Xuân không phải mãi mãi 12 tháng. Đảng Cộng sản cũng không thể tồn tại mãi mãi. Và cho đến bây giờ chưa được 3 đời. Hay chưa được 100 năm. Có ai giàu 3 họ, có ai khó 3 đời. Đúng, vẫn là đúng. Đất nước này là của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Dù 90 triệu người dân không có súng đạn trong tay. Sai vẫn là sai. Cho dù Cộng sản Việt Nam nó có bạo lực bạo quyền, cả đảng sai. Khi dâng biển, dâng đất cho tàu. Thưa kỹ sư, thưa cựu chiến binh Nguyễn Kim Nhàn, niềm tin của tôi, niềm tin của ông trong mùa phục sinh. Nếu Thượng Đế hay Thiên Chúa ở với chúng ta, ở với quê hương Việt Nam chúng ta lúc hạnh phúc nhất, thì Ngài cũng sẽ đồng hành với chúng ta, đồng hành với quê hương chúng ta lúc đau khổ nhất, khốn cùng nhất. Ta ở với các con hàng ngày cho đến tận thế. Đừng lo, đừng sợ, thưa kỹ sư Nguyễn Kim Nhàn. Thiên Chúa không hề chết. Ngài cũng chẳng mỏi mệt. Quê hương Việt Nam rồi sẽ thanh bình. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đến kỹ sư cựu chiến binh Nguyễn Kim Nhàn. Ông đã thức khuya trong vòng 30 phút để nói về tâm tình và nơi ông ở. Đó là một nơi địa ngục trần gian chứ không phải là xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi cầu chúc ông nhiều sức khỏe thưa ông. Và sẽ cố gắng kiếm
cho cảm ơn
sẽ cố gắng kiếm cho một cái máy để ông làm việc được, ông liên lạc được với chúng tôi bên ngoài.
Dạ vâng.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu, nhạc sĩ Lê Đinh và Lê Duy. Cho lần gặp tới, trong tâm tình người con dân Việt, chúng tôi cầu chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, kỹ sư cựu chiến binh Nguyễn Kim Nhàn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư cựu chiến binh tù nhân lương tâm Nguyễn Kim Nhàn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị, quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ với nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân năm nay, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát với nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và các cơ sở tôn giáo. Quốc Hương là nơi có không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được bảo trợ bởi nhà may áo dài Mai Anh, với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp. Nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng thích hợp với thời trang, bằng cách kết hợp với từng đường kim mũi chỉ, những vẻ mẫu họa tiết, trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề mang cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng và quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên may áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Suite 180, Arlington, Texas 76010, ở số điện thoại là 214-458-6925, 214-458-6925.